Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Managing Transitions là một cuốn sách phi hư cấu về quản trị thay đổi, tập trung vào khía cạnh tâm lý của quá trình chuyển đổi hơn là chỉ vào các bước kỹ thuật của một kế hoạch đổi mới. Tác giả William Bridges cùng với bản cập nhật của Susan Bridges cho rằng điều khiến con người khó thích nghi không phải bản thân sự thay đổi bên ngoài, mà là giai đoạn nội tâm khi họ phải buông bỏ điều cũ, đi qua khoảng mơ hồ, rồi mới thật sự chấp nhận cái mới. Cuốn sách được viết cho nhà quản lý, lãnh đạo, chuyên viên tư vấn và bất kỳ ai đang dẫn dắt tập thể qua tái cơ cấu, sáp nhập, cắt giảm hay chuyển đổi vai trò. Điểm nổi bật của sách là mô hình 3 giai đoạn, Endings, Neutral Zone và New Beginnings, được trình bày như một công cụ thực hành để hiểu phản ứng của con người và giảm xáo trộn trong tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt thay đổi bên ngoài với chuyển đổi tâm lý bên trong. Trọng tâm của cuốn sách là một phân biệt rất quan trọng. Thay đổi không đồng nghĩa với chuyển đổi. Thay đổi là việc môi trường, cơ cấu, công việc hay vai trò bị điều chỉnh từ bên ngoài. Còn chuyển đổi là quá trình tâm lý bên trong mà mỗi người phải đi qua để thực sự sống được với hoàn cảnh mới. Bridges nhấn mạnh rằng nhiều kế hoạch thất bại vì lãnh đạo chỉ quản lý phần nhìn thấy được, như sơ đồ tổ chức, quy trình hay mốc thời gian, nhưng lại bỏ qua cảm xúc mất mát, hoang mang và kháng cự của con người. Cách tiếp cận này làm nổi bật một chân lý thực tế, tổ chức không thay đổi nếu con người bên trong nó chưa kịp chuyển sang trạng thái mới. Vì vậy, cuốn sách không xem thay đổi như một sự kiện đơn lẻ, mà như một tiến trình cần được dẫn dắt. Giá trị của lập luận này nằm ở chỗ nó giúp người đọc hiểu tại sao cùng một quyết định, có nơi triển khai trơn tru, có nơi lại gây rối loạn kéo dài. Khi nhìn đổi mới bằng lăng kính tâm lý, người quản lý sẽ biết cần hỗ trợ điều gì trước khi đòi hỏi kết quả. Thứ hai, mô hình 3 giai đoạn Endings, Neutral Zone và New Beginnings. Mô hình 3 giai đoạn là khung phân tích nổi tiếng nhất của sách và cũng là phần tạo nên tính ứng dụng cao. Endings là lúc con người phải chấm dứt điều quen thuộc, dù đó là thói quen, chức danh, nhóm làm việc hay cách vận hành cũ. Giai đoạn này thường đi kèm phản ứng mất mát, vì vậy nếu bỏ qua, người ta sẽ chống đối ngầm hoặc níu giữ điều cũ. Neutral Zone là khoảng giữa, nơi cái cũ đã không còn hiệu lực, nhưng cái mới chưa thật sự ổn định. Đây là vùng dễ sinh ra bất an, giảm năng suất và lẫn lộn vai trò, nhưng cũng là lúc xuất hiện sáng kiến và tái định nghĩa cách làm việc. New Beginnings là khi người ta bắt đầu chấp nhận căn tính, mục tiêu và quy tắc mới. Cuốn sách cho thấy từng giai đoạn cần cách hỗ trợ khác nhau, không thể áp cùng một kiểu quản lý. Nhờ đó mô hình này không chỉ mô tả cảm xúc, mà còn hướng dẫn hành động. Nó giúp lãnh đạo nhận diện đúng người đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi để dùng thông điệp, nhịp độ và kỳ vọng phù hợp hơn. Thứ ba, quản lý giai đoạn Neutral Zone để giảm bất định và giữ động lực. Một đóng góp rất thực tế của cuốn sách là cách nhìn sâu vào Neutral Zone, giai đoạn thường bị xem nhẹ trong nhiều chương trình thay đổi. Bridges cho rằng đây là thời điểm tổ chức dễ mệt mỏi nhất vì cấu trúc cũ đã suy yếu nhưng cấu trúc mới chưa đủ rõ để tạo niềm tin. Nếu lãnh đạo chỉ thúc ép kết quả mà không xử lý sự mơ hồ này, nhân viên sẽ cảm thấy bị treo lơ lửng, mất định hướng và giảm gắn kết. Thay vì cố xóa bỏ khoảng giữa đó, sách khuyên nên quản lý nó một cách chủ động, bằng cách duy trì giao tiếp rõ ràng, xác nhận những điều chưa chắc chắn và tạo không gian cho thử nghiệm. Điểm đáng chú ý là Neutral Zone không chỉ là vấn đề cần chịu đựng, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc tư duy và quy trình. Trong một tổ chức đang tái cơ cấu hay sáp nhập, đây là lúc các nhóm có thể học cách phối hợp mới, bỏ những giả định cũ và hình thành năng lực phù hợp hơn. Cách tiếp cận này làm cuốn sách khác với những tài liệu chỉ nhấn mạnh lập kế hoạch vì nó xử lý chính vùng bất ổn mà hầu hết tổ chức đều gặp phải, nhưng ít người mô tả cụ thể. Thứ tư, vai trò của lãnh đạo trong việc cho con người mục đích, kế hoạch và vai trò rõ ràng. Cuốn sách không xem lãnh đạo là người ra lệnh thay đổi, mà là người tạo điều kiện để quá trình chuyển đổi diễn ra có trật tự. Một thông điệp nhất quán của Bridges là nhân viên chỉ thích nghi tốt hơn khi họ hiểu vì sao thay đổi xảy ra, họ cần làm gì và họ có vị trí nào trong bức tranh mới. Vì thế, ba yếu tố mục đích, kế hoạch và vai trò được xem như nền tảng của quản trị chuyển đổi. Mục đích giúp giảm cảm giác thay đổi là tùy tiện. Kế hoạch giúp giảm lo âu vì có lộ trình. Vai trò rõ ràng giúp con người cảm thấy mình còn hữu ích và có đóng góp cụ thể. Đây là điểm đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tái cơ cấu, nơi sự mơ hồ về việc ai còn, ai mất, ai được giao trách nhiệm gì có thể phá vỡ tinh thần làm việc rất nhanh. Sách cũng ngầm nhấn mạnh rằng, giao tiếp không đủ nếu chỉ là thông báo một chiều. Lãnh đạo phải liên tục giải thích, lắng nghe và điều chỉnh nhịp triển khai theo phản ứng thực tế của con người. Nhờ vậy, cuốn sách cung cấp một cách lãnh đạo nhân văn nhưng không mềm yếu vì nó gắn sự đồng cảm với hiệu quả tổ chức. Cuối cùng, tính bền vững của cuốn sách trong bối cảnh doanh nghiệp biến động liên tục dù đã được xuất bản qua nhiều lần cập nhật, Managing Transitions vẫn còn giá trị vì nó tập trung vào một điều ít thay đổi theo thời gian, đó là phản ứng của con người trước mất mát và bất định. Bản cập nhật của Susan Bridges giúp nội dung phù hợp hơn với môi trường làm việc hiện đại nơi công nghệ, toàn cầu hóa, làm việc theo mạng lưới và thay đổi cơ cấu diễn ra liên tục. Tuy vậy, điểm bền vững nhất của sách không nằm ở ví dụ thời sự, mà ở cấu trúc tư duy. Bất cứ khi nào một tổ chức trải qua sáp nhập, cắt giảm, chuyển đổi chiến lược hay thay đổi vai trò, người đọc vẫn có thể dùng 3 giai đoạn chuyển đổi để hiểu tình hình. Cuốn sách khác với nhiều sách quản trị thay đổi ở chỗ, nó không sa đà vào bộ công cụ kỹ thuật hay các mô hình triển khai phức tạp, mà đi thẳng vào phần con người thường bỏ qua. Chính vì thế, nó phù hợp cho cả lãnh đạo cấp cao lẫn người làm tư vấn nội bộ, những ai cần một khung hiểu đơn giản, nhưng sâu, đủ để áp dụng trong nhiều bối cảnh. Sự kết hợp giữa tính nền tảng và tính thực hành là lý do sách vẫn được xem như tài liệu kinh điển trong lĩnh vực này. Kết luận, Managing Transitions phù hợp nhất với nhà quản lý, lãnh đạo đội nhóm, chuyên viên nhân sự, tư vấn tổ chức và bất kỳ ai đang phải dẫn dắt người khác qua giai đoạn thay đổi lớn. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để phân biệt thay đổi với chuyển đổi, từ đó hiểu vì sao con người thường phản ứng chậm hơn so với các quyết định chiến lược. Giá trị thực tế của sách nằm ở khả năng giúp người đọc nhìn ra nơi tổ chức dễ đổ vỡ nhất, tức khoảng trống tâm lý giữa cái cũ và cái mới, rồi biết cách hỗ trợ phù hợp thay vì chỉ thúc ép thích nghi. So với nhiều sách quản trị thay đổi thiên về quy trình, cuốn này nổi bật vì đi sâu vào cảm xúc, nhận thức và nhu cầu định hướng của con người. Nó không chỉ nói cách triển khai thay đổi, mà giải thích cách con người thực sự đi qua thay đổi. Chính vì vậy, sách vừa hữu ích như một công cụ quản trị, vừa có giá trị như một bản hướng dẫn, hiểu về phản ứng con người trong môi trường biến động. Nếu bạn muốn ủng hộ Susan Bridges, William Bridges, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!